đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay. Xin thân ái kính chào toàn thể quý vị thính giả thương mến. Viêm xoang là một loại bệnh khá phổ biến ở nước ta. Bệnh thường kéo dài gây ảnh hưởng đến sức khỏe và sức lao động. Tuy nhiên, nhiều người còn coi thường tự ý điều trị mà không biết rằng viêm xoang có thể gây ra những biến chứng nguy hiểm nếu không điều trị đúng cách. Và sau đây tôi xin giới thiệu cho quý vị một vài cách đơn giản để giúp chúng ta giảm được viêm xoang. Thứ nhất là xông hơi nước tỏi để điều trị viêm, để điều trị nhiễm khuẩn. Đun một nồi nước sôi, khi đun nước gần sôi cho thêm một vài tép tỏi, sau đó tắt bếp và dùng khăn trùm kín để xông. Nước xông hơi sẽ giúp làm loãng dịch nhầy trong mũi. Cách thứ hai đó là dùng giấm táo và mật ong giúp thông mũi, cho hỗn hợp gồm có giấm táo và mật ong vào cốc nước ấm và uống từ 2 đến 3 lần mỗi ngày để điều trị nhiễm trùng xoang. Chúng ta có thể sử dụng viên giấm táo không chua hoặc là viên nang để chống nhiễm trùng xoang. Cách thứ ba đó là súc miệng với lemon balm để giảm đau. Đun nước sôi với lá lemon balm khô hay còn gọi là cây họ bạc hà trong nước khoảng vài phút. Lọc sạch lá và lấy nước để súc miệng 2 lần mỗi ngày giúp giảm đau. Cách thứ tư là dùng bột nghệ để điều trị nhiễm trùng xoang và làm sạch đường hô hấp. Dùng nghệ càng nhiều càng tốt. Chúng ta có thể thêm chúng vào chế độ ăn hàng ngày hoặc uống viên nang làm từ củ nghệ để giúp khỏi nhiễm trùng xoang. Cách thứ năm là điều trị xoang bằng hạt methi. Cho một chút hạt methi vào nước và đun sôi trong vài phút. Uống nước hạt methi sẽ giúp giảm các triệu chứng về bệnh xoang. Thứ sáu là dầu khuynh diệp chống lại nhiễm trùng. Đổ vài giọt dầu khuynh diệp vào một chiếc khăn sạch và hít hương thơm của nó thường xuyên để giảm triệu chứng xoang, hoặc là xịt tinh dầu lên chiếc gối để chúng ta ngửi khi đang ngủ. Cách thứ bảy đó là nước ép cà chua. Thái nhỏ cà chua cho vào nồi đun sôi với một chút nước. Uống nước ép cà chua tự chế này ít nhất 2 lần mỗi ngày để thoát khỏi bệnh viêm xoang. Cách thứ 8 đó là hành tây đóng vai trò rất quan trọng trong việc kháng khuẩn. Đun nước sôi với những lát hành tây trong khoảng 5 phút. Hít hơi từ hỗn hợp nước này giúp giảm tình trạng tắc nghẹt mũi và nhiễm trùng xoang. Hoặc chúng ta có thể cắt hành tây làm đôi và lấy một phần để ngửi. Thực hiện điều này bất cứ lúc nào khi chúng ta thấy cần thiết. Và cuối cùng đó là gừng. Thái gừng thành những lát mỏng và cho vào nước trong khoảng 10 phút. Sau đó chúng ta lấy ra và uống như là uống trà. Kính thưa quý vị, tôi vừa giới thiệu cho quý vị 9 cách đơn giản để giúp chúng ta có thể làm giảm viêm xoang. Nhưng để điều trị lâu dài chúng ta nên gặp bác sĩ. để có thể được tư vấn nhiều hơn. Hy vọng qua bài sức khỏe hôm nay sẽ giúp ích cho chúng ta trong việc làm giảm triệu chứng viêm xoang.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Tương lai mờ mịt, tôi khó mong được an tường, rồi thái dương sẽ rạng ngời tia sáng soi. Tôi không còn nhớ đến biết bao điều u buồn, Giêsu nguyện xin chớ rời tay. Đó chắc hẳn là lời cầu xin tha thiết nhất của mỗi một chúng ta, vì trên hết đoạn đường này, nếu không có Chúa, chúng ta sẽ chẳng làm được gì. Nhưng nếu có Ngài luôn nắm tay ta, thì dù sóng gió ta cũng sẽ vượt qua. Giờ này xin kính mời chúng ta cùng lắng nghe bài thánh nhạc tôn vinh Xin Giêsu Cầm Tay trước khi chúng ta bắt đầu nghe bài chia sẻ kinh thánh Lục Pháp Có Bị Bỏ Chăng.
Sáng soi Kính thưa quý ông bà và anh chị em, ngày hôm nay nhiều giáo phái cho rằng luật pháp Chúa đã được bỏ đi từ lúc Chúa Giêsu bị đóng đinh trên thập tự, và tư tưởng một số người Cơ Đốc bị phân tán đối với giá trị và tính cách thường xuyên của luật pháp Đức Chúa Trời. Điều này đã được Môi-se tuyên bố ở trong Kinh Thánh Cựu Ước. Một số giáo phái Cơ Đốc đã phân biệt luật luân lý hay là 10 điều răn với luật nghi lễ liên quan đến của dân và nghi thức tế lễ. Nhóm người Cơ Đốc này cho rằng luật luân lý có tính cách thường xuyên và ràng buộc đối với mỗi người Cơ Đốc cũng như đối với người Do Thái. Trong khi đó họ cho rằng luật nghi lễ là tạm thời và đã trở nên lỗi thời sau khi hình và bóng gặp nhau, nghĩa là lúc Đức Chúa Giêsu chết trên cây thập tự. Tuy nhiên, ngược hẳn với nhóm trên, lại có giáo phái Cơ Đốc nhấn mạnh rằng toàn thể bộ luật của Kinh Thánh Cựu Ước là một hệ thống hợp nhất, không thể nào chia ra luật luân lý và luật lễ nghi được. Khi Chúa chết thì toàn bộ luật của Kinh Thánh đã bị phá hủy và đã bị đóng đinh trên thập tự. Vì vậy, người Cơ Đốc được thoát khỏi việc thi hành luật pháp, chỉ cần tin Đức Chúa Giêsu là được cứu và không hề bị ràng buộc bởi bất kỳ một luật nào ở trong 10 điều răn. Mặc dầu cả hai nhóm người Cơ Đốc này đều lấy Kinh Thánh để yểm trợ cho quan điểm của mình, nhưng kính thưa quý ông bà chị em, để chính xác, chúng ta phải dùng chính Kinh Thánh đóng vai trò trọng tài quan trọng. Vì vậy nên mục đích của việc mà chúng ta nghiên cứu là để trả lời câu hỏi Kinh Thánh dạy như thế nào và Kinh Thánh nói gì về những vấn đề này. Kính thưa quý ông bà chị em, chúng ta có thể chia thành 3 giai đoạn. Thứ nhất, cả Kinh Thánh làm chứng. Thưa quý ông bà chị em, trong Kinh Thánh không có danh từ luật luân lý hay là luật nghi lễ. Đó chỉ là những danh từ có tính cách thích nghi, như chúng ta nghe rằng ba ngôi Đức Chúa Trời hay là sự nhập thế, để nêu lên một vài sự việc dễ hiểu mà Kinh Thánh phân tích. Kính thưa quý ông bà chị em, khi chúng ta xem sự khác biệt về nội dung, khác biệt về mục đích, khác biệt về phạm vi, khác biệt về thời hạn, một vài giáo điều bởi chính bản chất và chủ ý của giáo điều này thì có tính cách thường xuyên và không hề thay đổi, còn những giáo điều khác thì có tính cách tạm thời và có thể thay đổi. Như vậy chúng ta biết có những giáo điều có tính cách tạm thời và có thể thay đổi, và có một số giáo điều thì theo thời gian, như Chúa Giêsu nói, một chấm một nét không thể nào thay đổi được. Đó là luật pháp 10 điều răn. Điều thứ hai, Kinh Thánh sách Hebrew cho bằng chứng rất quan trọng. Sách Hebrew là sách duy nhất trong Tân Ước đặt trọng tâm nhiều vào sự chuyển tiếp từ Do Thái giáo sang Cơ Đốc giáo. Đó là đề tài của cả sách Hebrew, và đó cũng là mục đích so sánh giá trị tương đối của hai hệ thống tôn giáo, để chứng tỏ rằng sự thiếu sót và sự kiệt quệ của hệ thống Lê-vi, và nói lên sự đầy đủ tuyệt đối của Cơ Đốc giáo. Tính chất của sách Hebrew được tập trung vào đoạn 10 câu 9. Chúng ta có thể đọc đoạn 10 câu 9 sách Hebrew nói như sau: Chúa đã bỏ điều trước, tức là Do Thái giáo, và lập điều sau, tức là Cơ Đốc giáo. Vậy thì nếu có sự thay đổi có ý nghĩa nào trong luật pháp Đức Chúa Trời khi Đức Chúa Giêsu chết tại núi Sọ, thì chắc hẳn chúng ta đã thấy những sự thay đổi ấy với đầy đủ chi tiết ở trong sách Hebrew. Trong sách Hebrew có hai tư tưởng mà chúng ta cảm giác như đối nghịch nhau, nhưng luôn được kề cận bên nhau. Có lúc Phao-lô đề cập đến luật pháp Đức Chúa Trời như là điều đã được thay đổi hay đã bị bỏ rồi, như sách Hebrew đoạn 7 câu 12 và câu 18 cũng như câu 19. Lúc khác Phao-lô lại nói đến luật pháp Đức Chúa Trời như là điều cần phải thường xuyên ghi tạc vào lòng, ghi tạc vào lòng của những người Cơ Đốc chân thật. Điều này được ghi trong sách Hebrew đoạn 8 câu 6 đến câu 12 và Hebrew đoạn 10 câu 15 đến câu 17. Nội dung của những đoạn kinh thánh này khẳng định rõ rệt rằng giao ước mới là tin lành của Đấng Cơ Đốc, là điều tối hậu mà Đức Chúa Trời đã dự trù để cứu chuộc tất cả nhân loại, và điều này sẽ không chóng qua và thay đổi, nhưng sẽ bất di bất dịch và tồn tại cho đến đời đời. Kính thưa quý ông bà chị em, liệu sứ đồ Phao-lô có mâu thuẫn với chính mình không, hay là Phao-lô đã cố tình nêu lên sự phân biệt thích hợp giữa hai loại luật pháp này? Nếu chúng ta đọc kỹ Kinh Thánh Hebrew đoạn 7 câu 12 và 18 thì chúng ta sẽ nhận ra rằng luật pháp có những điều thay đổi và đã bị bỏ rồi tại thập giá ở núi Sọ, chính là luật pháp nói về chức vụ tế lễ. Chỉ riêng luật nói về chức vụ tế lễ, hay gọi là luật pháp Lê Vi, dành cho người Lê Vi, các thầy tế lễ, nghĩa là toàn thể luật của Đức Chúa Trời liên quan đến sự dâng hiến con sinh tế trên bàn thờ, các của dân và những bổn phận và nhiệm vụ thầy tế lễ đã phải thay đổi. Trong ngày Đức Chúa Giêsu Cơ Đốc bị đóng đinh trên cây thập tự, trong sách Ma-thi-ơ đoạn 27 câu 51, chuyện gì xảy ra? Kính thưa quý ông bà chị em, bức màn trong đền thánh đã bị xé từ trên xuống dưới. Chính bởi điều này mà Đức Chúa Trời đã chứng tỏ một cách tối hậu và vô cùng minh bạch rằng mọi luật lệ về chức vụ tế lễ được ghi trong Kinh Thánh Cựu Ước đều đã chấm dứt. Khi Chúa Giêsu đến thế gian bị đóng đinh trên thập tự và bức màn trong đền thánh ở đền thờ Jerusalem bị xé từ trên xuống dưới, luật lệ tế lễ đã bị chấm dứt, không phải vì lý do có sự xấu xa ở trong các luật ấy, nhưng vì các luật ấy không còn ích lợi nữa. Mục đích duy nhất của các luật ấy là chỉ về Đấng Cơ Đốc, Đức Chúa Giêsu, và mục đích này đã đạt đến khi Đức Chúa Giêsu đến thế gian và chịu chết trên thập tự. Bây giờ Ngài đã đến, sự hy sinh của Ngài đã quá đầy đủ, và luật lệ Lê-vi đã trở nên dư thừa như một cái giàn mà thợ xây dựng giúp đỡ những người công nhân có thể xây dựng tòa nhà. Khi tòa nhà đã hoàn tất thì giàn xây dựng sẽ được tháo dỡ. Kính thưa quý ông bà chị em, nhiều cánh hoa đã héo đi sau khi cây đã kết trái, Ngược lại, kính thưa quý ông bà chị em, chúng ta nên chú ý khi đọc kỹ sách Hebrew đoạn 8 từ câu 6 đến câu 12. Kinh Thánh sách Hebrew đoạn 8 từ câu 6 đến câu 12, chúng ta sẽ thấy một phần khác với luật pháp Đức Chúa Trời, phần liên quan đến những nguyên tắc luân lý có tính cách tổng quát, đặc biệt là trong 10 điều răn. Điều này được đề cao làm sự tôn trọng, đặc biệt trong luật pháp 10 điều răn, và điều này được làm cho tôn trọng bởi sự chết của Đức Chúa Giêsu Cơ Đốc. Chúng ta có thể đọc trong sách Roma đoạn 3. Kính thưa quý ông bà chị em, như vậy sự mâu thuẫn này có tính cách bề ngoài nhưng không có thật. Phao-lô chỉ cố gắng làm nên một cách rõ ràng sự phân biệt giữa hai loại giáo điều mà Đức Chúa Trời đã ban cho loài người. Những giáo điều có tính chất tồn tại mãi đời đời và không hề thay đổi, đó là luật pháp 10 điều răn. Thứ ba, giao ước mới bảo toàn và làm trường tồn những giáo điều luân lý bất di bất dịch của Đức Chúa Trời. Theo sách Hebrew, giao ước mới không liên quan một chút nào đến luật lệ nghi lễ hay là luật lệ của chức vụ thầy tế lễ, và giao ước mới cũng không trù tính đề ra một sức luật lệ luân lý hoàn toàn mới mẻ nào. Ngược lại, luật luân lý do Đức Chúa Trời ban bố trong 10 điều răn là nền móng cho giao ước mới, và mục tiêu của giao ước mới không phải là một sự thay đổi luật pháp Đức Chúa Trời, mà lại là một sự thay đổi trong lòng người. Và những điều sau đây rất có ý nghĩa. Thứ nhất, lời hứa về giao ước mới đã được rút ra từ một sách của Kinh Thánh Cựu Ước, sách Giê-rê-mi đoạn 31 câu 31 tới câu 33. Chúng ta có thể đọc ở trong gia đình của chúng ta để hiểu rõ hơn. Điều này đã được rút từ một sách Kinh Thánh Cựu Ước, Giê-rê-mi đoạn 31 từ câu 31 tới câu 33. Thứ hai, lời hứa này có từ năm 600 năm trước khi Đức Chúa Giêsu đến thế gian, người ta gọi là trước kỷ nguyên Cơ Đốc. Thứ ba, Đức Chúa Trời đã tỏ ra rất nhân từ khi Ngài nói luật pháp ta, ý chừng những giáo điều ấy vẫn còn hết sức quý báu trước mặt Ngài và không hề thay đổi bao giờ. Thứ tư, loài người không nên hiểu chữ luật pháp ta theo một ý nghĩa sửa đổi hay là tưởng tượng, nhưng theo ý nghĩa nguyên thủy của Kinh Thánh Cựu Ước vào lúc mà lời hứa đó được đưa ra. Và thứ năm, bởi giao ước này Đức Chúa Trời thực hiện lý tưởng tối thượng của Cơ Đốc giáo. Điều này có nghĩa là trong mọi nền tôn giáo chân chính căn cứ vào Kinh Thánh thì Ngài đặt giáo điều của Ngài vào lòng những người tin, và như vậy Ngài làm cho họ vừa có ý muốn lại vừa có năng lực để tuân theo. Chúng ta có thể xem trong sách Kinh Thánh Ê-xê-chiên đoạn 36 từ câu 26 đến câu 28. Nói như vậy có nghĩa là giáo điều luân lý của Đức Chúa Trời ở trong 10 điều răn có thể bị hủy bỏ chăng? Kính thưa quý ông bà anh chị em, 10 điều răn không có một điều nào được hủy bỏ. Người chơi giết người, dầu chúng ta có đi nhà thờ trung tín mỗi ngày sa bát thờ phượng Chúa, nhưng chúng ta phạm điều răn này thì giống như phạm tất cả. Không phải luật pháp của Chúa mà luật pháp, luật hình sự của bất cứ xã hội nào cũng sẽ xử lý người phạm luật. Và rất nhiều điều ở trong 10 điều răn này, trong đó có 6 điều đã nằm trong bộ luật hình sự và những cái bộ luật khác của loài người. Cho nên 10 điều răn này không bao giờ thay đổi. Kính thưa quý ông bà chị em, trong bộ luật hình sự của bất kỳ quốc gia nào, người công dân nào vi phạm một trong các điều của bộ luật hình sự này, họ đều phạm luật. Như vậy phạm một điều coi như phạm tất cả. Trong Kinh Thánh cũng vậy. Nếu chúng ta phạm một trong các điều răn này thì coi như chúng ta đã phạm tất cả các điều răn. Nếu lời nói của Phao-lô được giải thích theo ý nghĩa quan trọng thì ngôn ngữ đơn giản của mọi ngôn ngữ loài người. Kính thưa quý ông bà chị em, nói như thế có nghĩa là giáo điều luân lý của Đức Chúa Trời ghi trong 10 điều răn đã bị hủy bỏ rồi chăng? Kính thưa quý ông bà chị em, chẳng phải như vậy. Trong 256 điều của bộ luật hình sự của một quốc gia, một công dân chỉ cần vi phạm một trong 256 điều này là coi như họ đã phạm tất cả và họ có thể bị đi tù. Trong luật pháp của Chúa cũng giống vậy. Nếu chúng ta vi phạm một điều thì sẽ ảnh hưởng toàn bộ trên cuộc đời của chúng ta. Tóm lại, kính thưa quý ông bà chị em, sau khi đọc xong những lời Phao-lô viết về giao ước mới thì mỗi người Cơ Đốc nên cầu nguyện và tự hỏi một cách thành thật. Chúng ta nên hỏi một cách thành thật trong cuộc đời mình: giao ước mới có áp dụng cho tôi không? Tôi có muốn giữ giao ước đó không? Tôi có muốn Đức Chúa Trời ghi tạc luật pháp 10 điều răn, luật pháp thánh vào lòng tôi không? Nếu chúng ta trả lời quả thật là có, thưa quý ông bà chị em, chúng ta sẽ thấy được mối bí ẩn của sự vâng lời xuất phát một cách vui lòng, xuất phát một cách vui mừng và tự nhiên từ trong đáy lòng của mỗi người tín hữu Cơ Đốc. Khi Ngài nói trong sách Thi Thiên đoạn 40 câu 8, sách Thi Thiên đoạn 40 câu 8: hỡi Đức Chúa Trời tôi lấy làm vui mừng, làm theo ý muốn Chúa. Hỡi Đức Chúa Trời tôi lấy làm vui mừng, làm theo ý muốn Chúa. Phước thay cho những người Cơ Đốc mà lời cầu nguyện của Đức Chúa Giêsu vang lên trong lòng và luôn luôn ở trong ý muốn của họ.
Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Năng Lương, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.